Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu sáng hôm nay. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử và kính chúc các vị có một khóa tu vô lượng an lạc. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, mỗi lần chúng tôi có nhân duyên trở về chùa Hoằng Pháp này cùng sinh hoạt chia sẻ Phật pháp với đạo tràng, nhất là khóa tu Phật thất, chúng tôi cảm thấy hân hoan và xúc động lắm. Chúng tôi có nhân duyên đi nhiều quốc gia và tiếp xúc được vấn an sức khỏe chư vị tôn túc trưởng lão hòa thượng ở các quốc gia, mà các vị biết rằng chư tôn hòa thượng, các vị cao tăng ở tại Đài Loan, ở tại Miến Điện, ở tại Tích Lan, ở tại Thái Lan, các nước trên thế giới, mà khi họ xem qua những cái băng đĩa của chùa Hoằng Pháp, thấy đạo tràng Phật tử tu học trang nghiêm thanh tịnh như thế này, họ ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng là ở Việt Nam mình có một cái đạo tràng tu tập mà nghiêm mật như thế này, mô phạm như thế này. Cho nên quý Phật tử mà về đây tu các cái khóa tu Phật thất chuyên tu như thế này, các vị đã là một cái hình ảnh sống động để tạo nên một cái sinh khí trong lòng của những người Phật tử khắp mọi phương trời. Và đối với những người theo tôn giáo khác và các cái người mà không biết về đạo Phật, người thế gian, chỉ cần người ta nhìn qua hình ảnh của quý Phật tử đang tịnh tu như thế này, người ta khởi lên một cái tín tâm, một cái sự tôn kính, một cái sự trân trọng đối với đạo Phật. Và tất nhiên rằng chư Phật, chư Bồ Tát, lịch đại tổ sư luôn luôn âm thầm dõi theo và gia hộ cho quý Phật tử trong đời sống tu tập tâm linh của mình. Cho nên quý Phật tử ở đây, chúng ta phải cố gắng trong các kỳ khóa tu Phật thất, chúng ta đều đặn trở về, bởi vì chúng ta quả là những cái người đang mang đến cái niềm an lạc hạnh phúc trực tiếp hay gián tiếp cho bản thân và cho mọi người. Trước khi đi vào thời pháp sáng hôm nay, chúng tôi xin tặng cho đạo tràng 4 câu thơ. Ngày xưa Phật có hoa sen, tặng ngài ca diếp ngộ tâm mỉm cười. Sáng nay chùa có hoa sen, tặng cho Phật tử đạo tràng chuyên tu. Thưa quý vị, hoa sen sáng hôm nay mà bổn tự tặng đến cho quý Phật tử cũng như bản thân chúng tôi, đó là những cái chắp tay búp sen, những ánh mắt, nụ cười rất là hoan hỷ, trang nghiêm, cũng như trùng tuyên lại những lời pháp của Đức Phật để làm một cái động lực cho sự tu tập của đạo tràng hôm nay. Thưa quý Phật tử, tối hôm qua các vị có ngủ ngon không ạ? Dạ, cảm ơn. Hôm nay chúng tôi chia sẻ một đề tài nó rất thiết thực và cần thiết cho người Phật tử, nhất là những vị tu tịnh độ chúng ta. Và nếu chúng ta thực hiện được những cái phương pháp trị liệu chuyển hóa này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiến nhanh và thành tựu được những cái bước đường tu tập một cách trọn vẹn. Và cái đề tài sáng hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị là đối trị bệnh hôn trầm giải đãi. Cũng là một cái đề tài chia sẻ để làm sao chúng ta đừng ngủ quên trong sanh tử. Giấc ngủ của chúng ta mỗi ngày là một cái sinh hoạt rất cần thiết của cái cơ thể sinh học. Và xin thưa rằng trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy rằng nếu như hình ảnh sắc tướng là thức ăn cho mắt, thì giấc ngủ cũng là một cái phương tiện để nuôi dưỡng và bảo hộ cái đôi mắt của chúng ta được trọn vẹn. Cho nên quý vị thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày ai cũng phải trải qua cái giấc ngủ. Nhưng mà đối với đạo Phật chúng ta nhắc nhở, và Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử và những người Phật tử rằng là chúng ta nên ngủ nghỉ một cách điều độ, không nên đắm nhiễm, không nên triền miên, không nên quá chiều chuộng cái thể xác, mà chúng ta rơi vào một cái trạng thái gọi là trạng thái hôn trầm. Hôn trầm, thủy miên, tức là mình chìm trong giấc ngủ và lúc nào mình ngủ cũng được hết. mình không có một cái nguyên tắc, mình không có một cái nề nếp trong cái cuộc sống thì chúng ta sẽ không có thành công được. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 12 2016, chỉ còn 20 ngày nữa thì chúng ta đã bước sang năm 2017 rồi. Quý vị thấy thời gian trôi qua có nhanh không ạ? À, xin thưa rất là nhanh. Vậy thì khi mình ý thức đến sự vô thường nhanh chóng của một năm, một kiếp người, chúng ta càng phải tinh tấn nhiều hơn nữa. Và làm sao mỗi giây phút trong cuộc sống của mình sống bằng cái sự tỉnh thức, bằng cái sự tinh tấn. Nếu như chúng ta không có sự tinh tấn và tỉnh thức đó, thì nó uổng phí kiếp người của chúng ta. Và xin thưa rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta để ý nếu như mình chìm vào trong cái giấc ngủ và nuông chiều cái thể xác của mình á, mình sống trong cái giật giờ không có tỉnh táo á, thì mình sẽ không biết mình làm gì và bao nhiêu cái chuyện không như ý, không tốt đẹp xảy ra. Ở tại Cà Mau á, có một cái bà mẹ, tối hôm đó bà trở dạ. Bà trở dạ thì đến cái trạm xá ở địa phương á, thì từ bác sĩ cho đến y tá ngủ hết. Bà mới sinh đứa con mà nó rớt xuống dưới đất á, và đứa bé nó chết. Bởi vì cái người bác sĩ, người y tá mà không tỉnh thức để mà kịp thời đỡ cho cái người mẹ mang thai như thế thì đứa con không thể sống được. Rồi ở tại Trung Quốc có một trường hợp rằng là bà mẹ đang cho con bú rồi ham ngủ quá, ngủ quên, khi mà thức dậy đứa con nó ngộp sữa và nó chết lúc nào hay. Lại có một cái chuyện rất là ngộ nghĩnh rằng là cái anh ăn trộm kia, ảnh vào, ảnh đột nhập, ảnh vào trong cái căn nhà đó đang trộm. Nhưng mà khi vào trong nhà thì thấy chủ nhà còn thức, anh nấp vào trong cái tủ quần áo á. Khi anh nấp trong đó anh ngủ quên lúc nào cũng hay. Và cuối cùng thì sáng dậy chủ nhà phát giác ra, khỏi ăn trộm mà đi thẳng vào trong nhà tù luôn. Thì chúng ta thấy rằng cuộc sống này á, mình thấy bình thường á, mà mình chìm đắm trong giấc ngủ thì nó phí thời gian của mình. Và cái cuộc đời mình trôi qua nó rất là uổng phí. Trầm luân chỉ một kiếp người, tội mình chẳng vượt qua mình vậy thôi. Chúng ta bị trầm luân trong sanh tử là bởi vì chúng ta không vượt qua những cái tập khí, những cái cám dỗ ở trong và ở ngoài cuộc sống chúng ta. Do đó quý vị thấy trong đạo Phật, cái chữ Buddha nghĩa là gì? Là Phật. Phật là gì? Phật là bậc tỉnh thức, giác ngộ. Lúc nào Đức Phật cũng tỉnh thức hết. Cho nên người Phật tử chúng ta là con gì? Con của Phật. Con của Phật thì phải tỉnh gì? À, mình chưa tỉnh thức thì trước hết mình phải tỉnh ngủ đó. Chứ còn mà mình không tỉnh ngủ thì cái sự tỉnh thức giác ngộ trí tuệ không thể đến với chúng ta được. Quý vị thấy Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo như thế này: người con Phật chúng ta ban ngày thì phải sống trong tỉnh thức, thực hành các thiện pháp, ban đêm thì phải tụng kinh tham thiền tu tập. Đừng để nhân duyên ngủ nghỉ mà kiếp người trôi qua luống phí một cách vô ích. Lửa vô thường đang thiêu đốt thế gian và cuộc đời chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta chìm đắm trong sự ngủ nghỉ thì uổng phí cái kiếp người. Oan gia ở trên cuộc đời này không có gì bằng những giặc phiền não, những con rắn độc đang ngủ ngầm trong tâm và trong nhà của chúng ta. Vậy thì người Phật tử chúng ta phải dùng cái phương tiện là giới luật, cái sự tinh tấn để đuổi những rắn độc ra khỏi tâm và khỏi nhà, để vượt qua những cái giặc phiền não thì đời sống chúng ta mới thanh tịnh và an lạc được. Chúng ta thấy kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã nhắc nhở cho chúng ta một cái vấn đề quan trọng, đó là gì? Đừng có ngủ nhiều, đừng có chìm đắm trong giấc ngủ. Mà quý vị thấy trong Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ đó, Ngài còn răn đe nhắc nhở chúng ta còn nghiêm trọng hơn nữa. Ngài đưa ra một cái ẩn dụ như thế này: cái người mà ngủ nhiều á và tham đắm trong giấc ngủ ví như cái người đang ôm xác chết mà ngủ. Quý vị có bao giờ mà mình thấy có một người chết mình đến mình ôm mình ngủ cả đêm không? Tại sao Ngài Long Thọ đưa ra cái ẩn dụ là cái người tham đắm ngủ nghỉ giống như người ôm xác chết mà ngủ? Bởi vì Ngài phân tích như thế này: cái xác thân tứ đại của chúng ta đây gồm có bốn đại không thanh tịnh. Thứ hai, nó hàm chứa trong đó biết bao nhiêu bệnh tật, tội lỗi, khổ đau. Và biết bao nhiêu cái sự vô thường trong đó, mình tạm gọi là cái người đang sống, thực ra là chết chưa chôn. Cho nên Ngài ví cái thân xác của mình á, nếu mà không tỉnh thức giống như là một xác chết vậy đó. Cho nên Ngài đưa ra ẩn dụ đầu tiên, người tham đắm ngủ nghỉ là cái người mà đang ôm xác chết để mà ngủ. Ngài đưa ra một cái ẩn dụ thứ hai như thế này, ví như một người đang bị cột trói và đưa ra pháp trường để bị xử tử. Vậy mà người ấy vẫn cứ tham đắm và chìm trong giấc ngủ. Quý vị thấy bây giờ mình có bị cột trói không? Trói buộc không? Mình có phải là kẻ tội đồ không? Lửa vô thường, sanh tử đang chờ đón chúng ta. Cho nên mình hình dung cái kiếp người chúng ta giống như là một kẻ tội đồ đang đối diện với cái chết trong từng giây phút. Thì chúng ta sẽ không có chìm đắm trong cái giấc ngủ nữa. Ngài đưa ra một cái ẩn dụ thứ ba như thế này. Ví như một người đang ngủ chung với rắn độc, các loại rắn cực độc. Mà nếu người ấy chẳng màng đến sự nguy hiểm mà chìm đắm trong giấc ngủ, thì cái sự vô thường, cái chết xảy ra rất là nhanh. Ẩn dụ thứ tư, Ngài Long Thọ đưa ra rằng là ví như một người đang đứng giữa chiến trường, cung tên giáo mát súng đạn đang tấn công chúng ta, vậy mà người lính ấy vẫn ngủ. Quý vị thấy nguy hiểm lắm. Tổ sư Long Thọ được xem là sơ tổ của Phật giáo Đại Thừa, Đệ Nhị Thích Ca được xem là Đức Phật Thích Ca thứ hai ở tại Ấn Độ về trí tuệ, về cái công đức của Ngài. Vậy mà Ngài còn nhắc nhở cho chúng ta đừng có chìm đắm trong cái giấc ngủ, để rồi cái kiếp người chúng ta nó trôi qua một cách rất là nhanh lẹ. Do đó, giấc ngủ của một đêm, giấc ngủ hàng ngày, giấc ngủ của một đời người, nó tượng trưng cho cái sự mê muội vô minh, chìm đắm trong cái dòng luân hồi sanh tử. Vậy thì chúng ta phải cố gắng tu tập trầm luân chỉ một kiếp người. Nếu như chúng ta mà có được cái sự vượt qua những cái khổ đau đó, thì chúng ta mới có thể vượt qua những cái sự trầm luân thống khổ. Và nếu như chúng ta có một cái sự tỉnh thức vươn lên á, thì mình cũng không bị những cái ma chướng trong cuộc đời này khuấy phá, làm đánh mất đi cái công đức của mình. Ở thế gian á, người ta có bốn cái điều mà người ta nói rằng là ở đời có bốn cái ngu. Là gì? Làm mai, lãnh nợ, gác cú, cầm chầu. Còn chúng tôi thêm vô cái vế sau là về chùa có bốn điều lo: không về, không học, không tu, không thành. Nếu như một người ở thế gian á mà không có về chùa, không quy y tam bảo á, thì cái đó là điều lo thứ nhất. Cho nên á, nếu chúng ta không hướng về đời sống tâm linh, chọn cho mình một lý tưởng, một pháp môn để tu học, đó là cái điều lo cho kiếp người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta về chùa rồi á, cái lo thứ hai là đã về chùa, đã quy y mà không học Phật pháp, không nghe giáo pháp, không nghe thuyết pháp, thì đó là nỗi lo thứ hai. Có nhiều Phật tử quy y xong với một vị thầy, với một ngôi chùa đó, rồi quanh năm suốt tháng đi đâu biệt tâm à. Rồi đi đâu cũng nói rằng là mình là đệ tử của ông thầy đó đó, mình là Phật tử ở chùa đó đó. Nhưng mà không biết rằng ở chùa đó có ông Phật là gì, ông trắng, ông đen, ông mập, ông ốm như thế nào hết. Rồi không biết ông thầy mình ra sao hết. Mà đợi cho đến khi mà già, bệnh, đau khổ, triền phược, oan chướng xảy ra, rồi lúc đó mới gì? Mới về chùa. Mà thưa quý vị rằng là khi mà cái khổ nó trổ quả rồi á, mình mới tìm đến cái sự trị liệu á, thì đã làm sao? Đã muộn rồi. Đã muộn rồi, chẳng qua là chúng ta chỉ tạm thời để trị liệu những cái khổ đau đó thôi. Còn nếu như ban đầu mình quy y, mình đã gắn bó với ngôi chùa, với vị thầy tâm linh đó đó, mà mình đã có sự nỗ lực á, thì mình đâu có khổ như thế. Hoặc là nếu mình khổ như thế do cái nghiệp quá khứ á, thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong cái ý thức và sự đối diện trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cái điều lo thứ hai á, về chùa mà không tu học. Cái điều lo thứ ba đó, về chùa có học Phật pháp rồi mà không phát tâm tu tập. Xin thưa rằng á, chúng ta thấy nếu như mình về chùa, mình chỉ học, mình nghe pháp thôi, mà mình không có sự tiêu hóa, không có sự chuyển hóa, thì nó lại là một cái chướng ngại lớn. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có sự phát tâm tu học, chọn một cái pháp môn tu. Mà đôi khi chúng ta thấy nhiều Phật tử về chùa đó, thì đôi khi mình hay cái chìm đắm trong sự hôn trầm. Cái giây phút thời gian mình về chùa rất là quý. Và nếu như mình đã về chùa mà mình học Phật Pháp rồi, mà mình tu mà chìm đắm trong cái sự hôn trầm nữa thì nó uổng phí. Nhiều khi á, ngồi trong đạo tràng quý thầy chưa hỏi gì đã đồng ý ngay, gật đầu lia lịa. Và đôi khi quý thầy hỏi rằng người Phật tử á, có được ăn mặn không, gật đầu đầu tiên. Hỏi có được ăn trộm ăn cắp không, gật đầu lia lịa. Giống như là mình hiểu Phật Pháp vậy đó. Nếu mà nhìn lại là đang người đó đang hôn trầm ngủ nghỉ. Thành ra chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm. Cái người tu chúng ta là phải gì? Khi mình đã hiểu Phật Pháp rồi, mình nghe Phật Pháp rồi, mình tu học á. Mà mình tu học thì sao? Mỗi giây phút chúng ta luôn luôn tỉnh thức, hoan hỷ, khuôn mặt sáng rỡ, đôi mắt long lanh, miệng nở nụ cười hàm tiếu, đi đứng khoan thai nhẹ nhàng. Cho nên mình nhìn cái người nào mà về chùa hay là sống trong gia đình hay là sinh hoạt thế gian á, mà khuôn mặt rất là hoan hỷ hạnh phúc, mỗi ngày đều cười hết á, đều vui vẻ hết, mình biết đó là người tu đang an lạc, tu đúng pháp. Nhưng mà tất nhiên rằng mình cũng phải cười đúng chỗ đúng lúc, không phải thấy người ta mới bị mất trộm đứng cười à. Cũng không thể mà thấy người ta mới bị bệnh vô nhà thương, bị ung thư giai đoạn cuối đứng cười thì cũng được. Mà thấy nhà nào có tang chế tang gia đứng cười khàn khạc nữa là càng chết nữa. Cho nên ở thế gian người ta nói là gì? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ coi chừng lấy rổ đi lượm răng. Người nào mà cười nhiều mà lúc nào cũng cười tức là phải đi khám thử cái thần kinh mình sao. Cho nên cái sự tu học của chúng ta đó, mình thấy rằng là mình về chùa mình tu là cái điều mà mình may mắn rồi. Cái sự hoan hỷ đó phải là sự hoan hỷ chân chính, đúng pháp. Và cái điều lo thứ tư nữa là gì? Không về, không học, không tu, không thành. Điều lo thứ tư là mình chưa chứng được, mình chưa thành tựu được một sự an lạc. Cho nên quý vị tu rồi, tinh tấn rồi, đó là điều tốt. Nhưng mà phải làm sao đạt được một cái sở chứng, sở đắc, một cái thành quả gì đó trước khi mình lìa cuộc đời này và trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên ở đây á, thưa quý Phật tử rằng là chúng ta phải ý thức được cái cuộc sống chúng ta rất là quý báu và chúng ta đừng có nên tham đắm chiều chuộng cái xác thân và chìm đắm trong sự ngủ nghỉ. Trong Phật giáo á, thuật ngữ là hôn trầm thụy miên, tức là cái sự tham đắm trong sự ngủ nghỉ đó diễn tả một cái trạng thái là chúng ta giật giờ, cái tâm của mình mơ muội, không có chánh niệm, không có tỉnh thức, lúc nào cũng đang như là một cái trạng thái mênh mang, lơ đễnh và không có một cái sự chú tâm gì cả. Mà Đức Phật đầu tiên chúng ta thấy rằng là cái sự hôn trầm hoặc là cái sự biếng nhác chúng ta được xếp vào một trong năm cái truyền cái, đó là tham dục, sân nhuế, hôn trầm thủy miên, trạo hối và hồi nghi. Và năm cái tham dục này đối với người tu thiền, đối với người tu tịnh độ là những cái trở ngại rất lớn. Gọi là năm truyền cái là bởi vì nó ràng buộc chúng ta, nó ngăn cản chúng ta trên bước đường tu học, nó che mất tâm tánh thanh tịnh của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên cái người nào rơi vào cái sự hôn trầm á, thì chúng ta không thấy được mình và không thấy được chánh pháp. Có một lần vua Khang Hy, ông đến chùa Cao Mân để mà ngồi thiền. Và khi ông mới ngồi một lát thì ông chìm trong cái sự hôn trầm và giấc ngủ. Thì cái vị Duy Na là người theo dõi cái buổi ngồi thiền đó, hướng dẫn buổi ngồi thiền đó, mới lấy một cái hương bản là một cái thanh gỗ nhẹ thôi, đánh vào trong vai của đức vua. Lúc ấy vua giật mình. Vua giật mình và vua khởi lên một cái suy nghĩ rằng là kẻ nào dám động đến long thể của ta, lát nữa ta sẽ trị tội chết. Sau cái thời khóa ngồi thiền đó thì vua mới gặp cái vị hòa thượng trụ trì chùa Cao Mân rằng xin ngài hãy cho trẫm biết hồi nãy ai dám đánh trẫm. Hòa thượng mới gọi cái vị Di Na lên hỏi rằng có phải hồi nãy con động đến cái long thể của đức vua hay không? Thì vị Di Na nói dạ đúng. Bởi vì hồi nãy đức vua ngồi thiền nhưng mà đức vua rơi vào trạng thái hôn trầm, nhớ đến hoàng hậu, nhớ đến cung phi mỹ nữ, không nhớ đến thiền định. Và con đánh vào cái vai của đức vua là để nhắc cho đức vua trở lại với cái giây phút thực tại này. Các vị biết rằng hồi nãy vua Khang Hy tức giận và thù hận bao nhiêu, thì cái giây phút này vua xấu hổ bấy nhiêu. Bởi vì sao? Hồi nãy ông nhớ đến vợ, đến con thật, nhớ đến cung đình, nhớ đến hoàng hậu thật. Có bao giờ chúng ta về chùa mà mình ngồi niệm Phật mà nhớ đến gia đình mình không? Nhiều khi mình chuẩn bị cái khóa tu Phật thất trước cả một tháng rồi, nhưng mà đến cái ngày đi quý vị, để quên cái két sắt không có khóa, để quên những cái vàng bạc không có cất, cho nên lỡ vào trong này rồi, rồi tắt điện thoại không có liên lạc được, ngồi tu mà có nhớ ở nhà không? Thành ra khi mà vua Khang Hy á, ông nghe cái vị Di Na nói như thế, đúng trường hợp của mình, thì vua không còn giận, không còn sân nữa, mà vua khởi lên cái tâm sám hối, ăn năn và xin lỗi cái vị Di Na đó. Thành ra đó, cái sự hôn trầm như là một cái trở ngại rất lớn, nó ngăn che cái tâm tánh làm cho mình không thấy được sự thật trong cuộc đời, gọi là truyền cái á. Thứ hai là trong đạo Phật chúng ta thường nói đến ngũ dục. Ngũ dục là gì á? Là tham đắm về tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ nhiều. Như vậy khi mà nói đến truyền cái là chỉ cho sự tham đắm giấc ngủ chúng ta là một trạng thái tâm lý bị mê mờ, mê muội, không sáng suốt, không thấy được chân lý và làm chướng ngại cho sự tu tập chúng ta. Còn khi nói đến ngũ dục, tức là tham đắm vào giấc ngủ, là chỉ cho một cái hậu quả chúng ta đang bị tham dục nhấn chìm xuống vũng lầy sanh tử. Nó làm cho chúng ta bị chạy theo, bị cám dỗ, bị làm nô lệ cho những cái tập khí và thói quen, những nhu cầu tầm thường trong cuộc sống. Do đó đòi hỏi chúng ta phải có một ý thức tu tập. Đối với những người tu thiền định thì có hai chướng ngại lớn nhất trong cái sự tu tập của họ. Thứ nhất là cái sự thùy miên, hôn trầm, ngủ nghỉ. Thứ hai là cái tâm tán loạn. Các vị tổ sư tịnh độ dạy rằng người tu tịnh độ chúng ta có bốn cái chướng ngại lớn. Chướng ngại thứ nhất là cái tâm của mình hay phan duyên, nghĩ tưởng, liên tưởng, lăng xăng, vọng động. Thứ hai, cái chướng ngại lớn thứ hai của người tu tịnh độ đó là bị hôn trầm, tham đắm vào vấn đề ngủ nghỉ. Chướng ngại lớn thứ ba của người tu tịnh độ đó là cái tâm của mình hay tán loạn, không có sự nhất tâm. Và chướng ngại lớn thứ tư của người tu tịnh độ đó là trạng thái vô ký của tâm, tức là không có dứt khoát, không có rõ ràng, không có minh bạch. Do đó đó, mình nhận thức về cái sự tu tập và vượt qua cái sự hôn trầm, tham đắm vào giấc ngủ là một điều cần thiết cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị rằng á, khi mà mình tham đắm vào cái sự ngủ nghỉ nhiều như thế, mình chiều chuộng cái nhu cầu tầm thường như thế đó, thì chúng ta phải gánh lấy những hậu quả như sau. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ không làm chủ được mình. Quý vị đang ngồi nghe Pháp, đang ngồi niệm Phật, đang ngồi tụng kinh, đang ngồi thiền, mà quý vị rơi vào cái trạng thái hôn trầm ngủ nghỉ, lỡ như có một con rắn độc nó bò vào trong đó, lỡ như có một cái trạng thái khẩn cấp, cấp báo nào đó, báo động nào đó, thì ai chạy ra sau cùng? Chắc là mình quá. Tại lúc đó mình đâu làm chủ được mình, và mình sẽ sống trong cái sự hôn mê không có rõ ràng gì hết. Cho nên quý vị để ý nè, cái giấc ngủ hay là cái sự ngủ gục của chúng ta cũng như là cái sự hôn trầm chúng ta chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Nó tượng trưng cho cái giấc mộng cuộc đời chúng ta. Mà chìm trong giấc ngủ tức là chìm trong cơn mộng. Ngày xưa trong cái bài mà Xuân Dạ Yến Đào của Lý Bạch đó, thì ông có nói rằng là phù thiên địa giả vạn vật chi nghịch lữ, quan âm giả bá đài chi quá khách, nhi phù sanh nhược mộng vi hoan kỷ hà, cổ nhân bệnh trúc giả du lương hữu dĩ giả. Ông nói rằng là trời đất là quán trọ của vạn vật, thời gian là khách qua đường của trăm đời. Cuộc đời trôi qua rất là nhanh, cho nên người xưa thắp đuốc đi chơi đêm là có ý vậy. Cho nên là trời đất là quán trọ của vạn vật, còn thời gian là gì? Là khách qua đường của trăm đời. Quan âm giả bá đài chi quá khách, nhi phù sanh nhược mộng vi hoan kỷ hà. Cõi sống này, cái cõi phù trần này giống như giấc mộng, mình có được bao lâu? Cho nên người xưa thắp đuốc đi chơi đêm là có ý vậy. Chúng ta thấy rằng là khi mình chìm trong giấc ngủ á, thì mình sẽ không có làm chủ được và mình chìm trong cái giấc mộng. Và giấc mộng thứ hai đó là gì? Giấc mộng của một đời người. Giấc mộng thứ ba trong cuộc đời chúng ta đó là giấc mộng luân hồi sanh tử. Cho nên mỗi chúng ta đều có ba giấc mộng. Giấc mộng mỗi đêm mỗi ngày, giấc mộng của một kiếp người không có tỉnh thức, và giấc mộng truyền miên từ kiếp này sang kiếp khác của luân hồi sanh tử. Cho nên chúng ta thấy cái tác hại của sự chìm đắm trong hôn trầm và ngủ nghỉ là mình sẽ không tự chủ được, không làm chủ được. Mà không làm chủ được thì bị duyên trần lôi kéo. Cái tác hại thứ hai của sự hôn trầm ngủ nghỉ đó là chúng ta sẽ tăng trưởng cái tâm dị, tâm si, tâm vô minh của mình. Giấc ngủ là tượng trưng cho sự si mê, vô minh trong con người chúng ta. Người nào càng chìm đắm trong giấc ngủ thì cái sự si mê và vô minh càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên mình phải có ý thức. Cái điều thứ ba nó là nếu chúng ta đó không để ý thì cái sự hôn trầm và cái sự tham đắm ngủ nghỉ nó trở thành một cái thói quen, một cái tập khí khó bỏ, khó sửa lắm. Mình phải có ý thức tỉnh táo để khi nó xuất hiện mình phải dừng lại ngay, phải chuyển hóa ngay. Chứ khi để thành một cái tập khí và cái tánh khí rồi mình chuyển không được. Ai nhắc mình cũng chịu nghe hết. Thành ra cái đó là chúng ta phải để ý. Cái điều thứ tư nữa đó, người mà chìm đắm trong cái giấc ngủ và cái sự hôn trầm á, thì đối với những cái công đức trong quá khứ, hạt giống tốt trong quá khứ, mình sẽ bị mai một, sẽ bị yếu đi và sẽ bị mất đi. Hồi xưa mình siêng năng bao nhiêu, mình chịu khó bao nhiêu, mình hy sinh bao nhiêu, bây giờ mình ham ngủ và chìm đắm trong giấc ngủ á, cho nên là chúng ta không có làm nữa. Đức tánh tốt nó đã bị xói mòn thay đổi rồi. Mà đối với hiện tại thì sao? Cũng được gì. Đối với tương lai thì sao? Chỉ là con số 0. Cho nên cái tác hại nó rất là lớn. Mà khi đối với quá khứ mất hạt giống tốt, hiện tại không được gì và tương lai là con số 0 như thế, thì mình sẽ bị đọa lạc khổ đau. Có một hôm tôn giả Mục Kiền Liên ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền thì ngài thấy ở trong cái trạng thái thiền định có một cái lu thịt nó di động và bị lửa đốt cháy, nó phát ra cái tiếng đau đớn rên rỉ thảm thiết lắm. Thì khi mà xả thiền xong, tôn giả Mục Kiền Liên mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong cái trạng thái thiền định con thấy một cái lu thịt đang di động, đang rên rỉ và đang bốc cháy, vậy thì cái lu thịt đó là gì? Đức Phật mới trả lời rằng: đó không phải là một lu thịt, mà đó là một chúng sanh bị nghiệp báo đau khổ. Tiền thân của vị này là một vị thượng tọa trong một ngôi chùa kia. Ông chỉ biết ăn và ngủ thôi. Và mỗi lần Phật tử cúng những cái thực phẩm gì quý giá, ông ăn lén, ăn trộm trước đại chúng. Bởi vì đã thọ nhận của tín thí, của đàn na, của thập phương bá tánh, mà chỉ chìm vào trong giấc ngủ, cho nên nhiều kiếp về sau, ông đọa làm loài quỷ đói và cái lu thịt di động như thế đó. Cho nên chúng ta đừng xem thường cái sự hôn trầm, cái sự đắm nhiễm trong cái giấc ngủ và cái sự mong muội của chúng ta. Phải cố gắng làm sao tu tập nỗ lực và vượt qua được. Và thưa quý vị rằng là như vậy thì trong kinh á, Đức Phật đưa ra hai cái ẩn dụ, hai cái ví dụ về cái sự hôn trầm và ngủ nghỉ của chúng ta. Ẩn dụ thứ nhất á, Đức Phật ví rằng là cái người nào mà chìm đắm hay chìm đắm trong giấc ngủ và không làm chủ được mình á, giống như một cái hồ nước bị cấu bẩn, bị các loại rong rêu nó phủ đầy hết. Thì khi mà cái hồ nước nó đã bẩn và nó không có thanh tịnh nữa thì mình có soi mặt được mình không? Nó không có trong suốt á, thì mình không soi được. Giống như cái tâm của mình á, mà trạng thái chìm đắm trong sự hôn trầm và ngủ nghỉ á, thì mình sẽ không thấy được mình. Cái này quan trọng. Nếu mà mình tu á, mà mình không biết được mình, không thấy được mình, thì tu cái gì quý vị? Mình sẽ không có định hướng để tu. Và cái sự tu tập của mình là một cái điều lệch lạc. Cho nên khi hồ nước mà nó vẫn đục, cái tâm mình vẫn đục á, chìm đắm trong cái trạng thái đó, thứ nhất là mình không thấy được mình. Và khi mình không thấy được mình á, không thấy đúng về mình á, thì mình sẽ không thấy đúng về người khác. Đúng không ạ? Mình không hiểu được mình, không thấy được mình thì tất cả những cái định kiến, những cái tư tưởng chúng ta về đối tượng và người khác đều là sai lầm hết. Và khi mình không thấy được mình, không thấy được người khác đúng đắn á, thì sẽ không thấy được giáo pháp. không hiểu được mình, không hiểu được người, tức là không hiểu được Phật Pháp. Cho dù mình nghe, mình tiếp xúc và không hiểu được Phật Pháp như thế, thì mình sẽ đánh mất Phật Pháp, đánh mất cơ hội tu tập. Cho nên cái hình ảnh ẩn dụ này rất là hay quý vị. Đừng để cho cái hồ tâm của mình nó tràn ngập rong rêu, bấn loạn bởi bùn đất dơ uế, bởi cái sự tham đắm ngu nghỉ. Hình ảnh ẩn dụ thứ hai Đức Phật dạy rằng là cái người mà chìm đắm trong sự ngủ nghỉ và hôn trầm giống như là một cái kẻ tội đồ đang ở trong nhà tù. Khi mà một anh tù nhân anh ở trong bốn bức tường của ngục tù thì sao? Anh bức rứt lắm, anh khó chịu lắm, anh bực mình lắm. Rồi cái tâm thức của anh thì sao? Bức bách, ngột ngạt, không có thoải mái. Và chúng ta rơi vào cái trạng thái sân hận, thù oán trong cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy những cái điều đó nhắc nhở cho chúng ta phải cố gắng làm sao, phải vượt qua, phải hàng phục được cái tập khí này. Như vậy muốn điều phục được cái tâm hôn trầm, giải đãi của chúng ta thì chúng ta phải biết cái nguyên nhân của nó. Như vậy nguyên nhân nào mà Phật tử về chùa tu, thậm chí về các khóa tu rất lớn mà khóa tu nào không ngủ thì tu không ngon? Là bởi vì sao? Lý do thứ nhất mà mình chìm đắm trong cái trạng thái này là bởi vì về thân, tức là về sức khỏe, về tuổi tác, về cái thể trạng của mình. Cái người nào bị bệnh nhiều hoặc là cơ thể lớn tuổi thì không có làm chủ được cái cơ thể của mình. Nó muốn ngủ lúc nào nó ngủ, nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, đúng không ạ? Cho nên về thân của chúng ta là nó khiến cho chúng ta bị bệnh và làm cho chúng ta không có được tự chủ và chìm trong giấc ngủ. Nhưng mà chúng tôi vẫn thông cảm và vẫn thương những người đó lắm. Bởi vì nếu chúng ta ngủ ở nhà đó thì mình chìm đắm trong cái giấc ngủ thế gian. Nhưng mà mình về chùa đó mà mình ngủ được chư Phật thương, Phật tử thương thì cũng tốt. Cho nên tâm lý chúng ta đó ở nhà đó đôi khi mình thấy cái năng lượng nó không thanh tịnh á, cho nên giấc ngủ mình đâu có yên. Sở dĩ mà Phật tử thích về chùa, có người thích về chùa thì tu, có người thích về chùa thì ngủ. Là bởi vì cái khung cảnh chùa nó thanh tịnh á, Phật tử tu nó năng lượng nó thù thắng quá, cho nên làm giấc ngủ mình bình yên. Quý vị biết hồi xưa cụ Nguyễn Khuyến á, khi mà cụ về hưu rồi á, cụ đến một cái ngôi chùa tên là Thanh Giang, cụ thăm sư trụ trì. Sư cụ trụ trì mới tiếp cụ Nguyễn Khuyến, mới đãi một bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, mà trời hôm đó mùa hè nóng lắm, cho nên cụ Nguyễn Khuyến ở lại ngủ. Cụ ngủ từ trưa cho đến 6-7 giờ chiều tối luôn. Bởi vì trời nóng mà chùa nó mát, gió thổi, cho nên cụ mới làm cái bài vịnh chùa Thanh Giang có 4 câu như thế này. Gió đâu đến giải cơn nồng, vắt tay nền gạch điện trong ngủ vùi, chuông ngân mộng tỉnh thảnh thơi, ra về trăng sáng một trời mênh mông. Trời mùa hè oi bức mà vô trong chùa nó mát, gió đâu đến giải cơn nồng, giải đi cái nồng nực nắng nóng, vắt tay nền gạch điện trong ngủ vùi. Ông ngủ trên nền gạch ở trong chánh điện thôi. Đến khi mà chuông ngân mộng tỉnh thảnh thơi, lúc mà chuông đổ lên á, vang lên á, thì mới tỉnh dậy. Mà lúc mà ra về thì sao? Ra về trăng sáng một trời mênh mông. Hồi mình đến với chùa, cái ngày đầu tiên mình đến với khóa tu, cái tâm mình nó lo lắng, bất an lắm. Nó tối tâm á, vẫn đục lắm, vọng tưởng nhiều á. Nhưng mà mai mốt rồi đến ngày vía Phật Di Đà 17 tháng 11 năm Bính Thân này mình về thì sao? Ra về trăng sáng một trời mênh mông. Khi mình về nhà thì ánh trăng của chánh pháp, ánh sáng của Phật pháp chân lý đã soi vào tâm của mình. Cho nên mình sống với ánh trăng chân lý đó, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là mênh mông tự tại vô ngại. Cho nên quý vị thấy rằng là cái lý do đầu tiên mà chúng ta bị hôn trầm, chìm đắm trong giấc ngủ là bởi vì thể xác, cơ thể, tuổi tác và sức khỏe của chúng ta. Lý do thứ hai chúng ta chìm đắm trong giấc ngủ là bởi vì cái tâm lý của chúng ta chưa được huân tập. Trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật dạy rằng ngủ gục, nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ, ở đây đối chúng sanh thánh đạo không hiển lộ. Tức là cái người mà hay ngủ gục, rồi ngồi đâu ngáp ở đó, rồi nhát
hay là biếng nhác rồi ngáp rồi anh uống quá độ đó, thì đối với người đó Phật pháp và chánh pháp sẽ không được hiển lộ. Cho nên trong kinh Tăng Chi xét về tâm lý, cái người nào biếng nhác, thụ động, không hoan hỷ và ăn uống quá độ thì chúng ta dễ rơi vào giấc ngủ. Cho nên quý vị thấy buổi tối mình muốn ngồi tụng kinh, tọa thiền niệm Phật mà cho nó được thanh thản nhất tâm ấy, thì buổi chiều đó mình ăn nhẹ thôi, ăn vừa thôi, ăn càng no đó, càng đắm vào trong cái thức ăn thì giấc ngủ nó đến nhanh lắm, làm cho mình không tỉnh táo. Rồi mình biếng nhác không chịu siêng năng thì giấc ngủ nó sẽ đến. Cho nên giữa cái sự giải đãi và hôn trầm là hai yếu tố nó tương hệ với nhau. Cái người nào biếng nhác thì hôn trầm càng nhiều, cái người nào siêng năng thì hôn trầm ít đi, mà cái người nào càng hôn trầm thì càng biếng nhác. Cho nên mình để ý cái tâm mình thụ động này, không có hoan hỷ này, mà biếng nhác nữa, mà lại ăn uống nhiều nữa thì chắc chắn sẽ rơi vào giấc ngủ. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý cái nguyên nhân đó để mà mình có thể vượt qua. Lý do thứ ba mà chúng ta rơi vào cái sự hôn trầm ngủ nghỉ là bởi vì cái nghiệp của chúng ta. Các vị biết ngày xưa ngài A Na Luật là vị gì? Thiên nhãn đệ nhất. Trong một cái pháp hội thì ngài đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp thì ngài ngủ. Cho nên chúng tôi đọc trong kinh Phật mà thấy bây giờ Phật tử về chùa mà ngồi nghe pháp mà rơi vào cái trạng thái tơ tưởng, cặp mắt lơ mơ, mơ mộng thì chúng tôi cũng cảm thương lắm. Bởi vì sao? Có nhiều đoạn trong kinh Đức Phật diễn tả rất là dễ thương quý vị. Có một hôm có 5 người thỉnh Đức Phật đến thuyết pháp, có 5 người thôi mà Đức Phật vẫn đến. Khi Đức Phật thuyết pháp như thế thì một người ngồi ngủ gục. Người thứ hai ngồi cào cào đất mà chơi. Người thứ ba đó níu cây xanh á mà chơi. Người thứ tư á nhìn trên trời xanh để mà nhìn cắm trời xanh mây trắng không nghe Phật. Và chỉ có người thứ năm á là cái người duy nhất nghe Đức Phật thuyết pháp. Vậy mà Đức Phật vẫn thuyết pháp suốt cả cái thời pháp đó. Khi về đến nơi thì tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn phải độ sanh giáo hóa, hơi sức đâu mà đến thuyết pháp cho 5 người. Mà 5 người thì 4 người làm chuyện khác hết rồi. Người thì ngủ, người thì cào đất, người thì níu cây để chơi, người thì nhìn mây trời sông nước. Đức Phật nói: Này A Nan, chúng sanh đâu có muốn vậy đâu. Quý Phật tử về chùa có muốn mà mình ngồi ngủ không? Đâu có muốn. Nhưng mà do cái gì? Do cái nghiệp đời trước. Cái người mà ngồi nghe Như Lai thuyết pháp mà ngồi ngủ á, đời trước làm rắn á, đời này ngủ. Cái người nghe Đức Phật thuyết pháp mà ngồi cào dưới đất chơi á, đời trước làm con dung, con trùng ở trong đất. Cái người mà níu cây chơi á, đời trước làm con khỉ. Và cái người mà nhìn trên trời xanh mây trắng không chịu nhìn Đức Phật á, không nghe Đức Phật, đời trước làm ông thầy phong thủy, ông thầy tướng số. Cho nên đời này sinh ra cái nghiệp nó nặng, nghiệp nó nặng. Cho nên Phật tử về chùa mà ngủ là do nghiệp đời trước, mình biết đời trước mình là con gì. Thì thưa quý vị rằng là ngài A Na Luật á, ngài cũng ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp nhưng mà ngài cũng ngủ gục. Thì Đức Phật mới hỏi A Na Luật rằng: Vì lý do gì, động cơ gì mà con đi xuất gia? Ngài A Na Luật trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con không phải vì sợ vua, con không phải vì sợ giặc cướp mà con xuất gia. Đức Phật hỏi: Nếu không phải vì sợ vua và giặc cướp xuất gia thì lý do gì? Ngài A Na Luật trả lời: Con vì sợ luân hồi sanh tử mà đi xuất gia. Đức Phật mới nói tiếp: Nếu như ông sợ luân hồi sanh tử mà đi xuất gia, tại sao bây giờ nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp ông lại ngủ nữa? Như vậy là ông sợ ngủ hơn là sợ luân hồi sanh tử. Do đó thì ngài A Na Luật bị Đức Phật quở, tiền kiếp của mình là con sò, con ốc ở trong tâm tối. Cho nên ngài phát tâm không có ngủ và cuối cùng bị hư đôi mắt. Nhưng mà do cái sự tu tập ngài chứng được cái thiên nhãn thông là đệ nhất, cho nên ngài có cái danh xưng là vị thiên nhãn đệ nhất. Tôn giả A Na Luật tuy bị mù đôi mắt nhưng mà ngài thấy tất cả trái đất này, thấy tất cả mười phương giống như một trái amala ở trong lòng bàn tay. Đó là cái sự tu chứng mà mình thấy khắp tất cả mọi phương trời, mọi xứ sở. Cho nên quý vị thấy cái lý do thứ ba mà chúng ta chìm đắm trong giấc ngủ đâu có ai muốn, là bởi vì cái nghiệp thức của chúng ta. Nhưng mà cái chữ nghiệp trong đạo Phật á, không có nghĩa là chấp nhận, không có nghĩa là định mệnh, không có nghĩa là không thay đổi được, mà chúng ta phải tu tập là phải chuyển được cái nghiệp đó. Thời của Đức Phật có một vị tỳ kheo, vị này có một cái nghiệp là ngủ nghỉ. Mỗi lần đến giờ ăn thì thức dậy ăn, ăn xong thì về cái tịnh thất của mình ngủ. Các vị sư huynh sư đệ đến kêu, vị này không có ra, vẫn ngủ. Cuối cùng thưa lên Đức Phật, Đức Phật đến đích thân gõ cửa. Và khi nghe tiếng của Đức Phật thì vị này sợ quá, mở cửa ra quỳ xuống. Đức Phật mới hỏi vị tỳ kheo rằng là, ông có biết tiền kiếp của ông là gì không? Thì vị này chưa có chứng thánh quả, cho nên mới bạch với Đức Phật rằng con mê muội tham đắm ngủ nghỉ và con không biết. Đức Phật mới nói một câu kệ rằng là, ôi tỉnh dậy đừng mê, lòi rặng óc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Tức là Đức Phật nói rằng trong 500 kiếp trước, vị này là lòi rặng ở trong áo, trong quần, trong cơ thể con người, trong giường chiếu, 500 kiếp. 500 kiếp sau kế tiếp là ở trong lòi óc, rặng óc. 500 kiếp kế tiếp nữa là ở trong lòi trai, con sò đó. Và 500 kiếp sau nữa là ở trong cái lòi mọt, con mọt ở trong gạo, trong thức ăn. Lòi rặng óc, trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Và những cái lòi mà chúng sanh đó vì nghiệp cho nên ở trong cái bóng tối tối tăm của cuộc đời và cho rằng đó là cái trú xứ chỗ ở của chúng và chấp vào cái sự mê hoặc làm cái thân của mình. Cho nên khi mà vị tỳ kheo nghe Đức Phật khai thị như thế, vị ấy sợ quá, sám hối và từ ấy vị ấy không chìm đắm nữa và vị ấy tu tập chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên bây giờ mà nếu vị nào mà ngồi trong đây mà nghe xong mà chứng được thánh quả tại chỗ là cái điều đó là điều hy hữu. Quý vị biết có một lần Hòa Thượng Tuyên Hóa đang giảng Kinh Lăng Nghiêm. Ngài giảng Kinh Lăng Nghiêm, Ngài giảng đến cái đoạn mà diễn nhã đạt đa. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một cái ví dụ rằng là chúng sanh mê lầm, chấp những cái ảo ảnh cho là thật và quên đi những cái thật mà không có nghĩ đến. Giống như ông Diễn Nhã Đạt Đa là một người thanh niên ở thành Thất La Phiệt. Buổi sáng soi gương, tự nhiên thấy cái hình của mình trong gương, cái đầu trong gương nói rằng, à cái đầu đó thật. Tại sao nó thật? Bởi vì tôi thấy được mắt, mũi, miệng của mình. Và Diễn Nhã Đạt Đa nói rằng cái đầu của anh ta là cái đầu giả, cái đầu ma chướng. Tại vì nếu là cái đầu của mình thì mình phải thấy mắt, mũi của mình chứ. Tại sao không thấy? Cho nên bắt đầu khi anh thấy cái đầu của anh trong gương, anh nói rằng, à cái đầu kia là thật, còn cái đầu này là giả. Bắt đầu anh chạy khắp nơi, anh nói cái đầu của tôi đâu, đầu tôi đâu, tôi bị mất cái đầu rồi. Chúng ta cũng giống như là cái người thanh niên này á, cứ chạy theo những cái hôn trầm, nghiệp chướng và cho đó là thật và quên đi cái tự tánh của mình. Thì Ngài Tuyên Hóa, Ngài giảng, Ngài mới nói như thế này: nếu như mà trong đạo tràng này, giây phút này mà ai được tỉnh ngộ thì người ấy trở thành Phật, thành Thánh ngay giây phút đó. Và tất nhiên rằng là cái sự tỉnh ngộ mình đâu có biết được, cái sự giác ngộ của mọi người mình đâu có lường trước được, ai cũng có thể tỉnh ngộ trong bất kỳ giây phút nào. Do đó chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân thứ ba đó là do cái nghiệp chướng của chúng ta, và nếu mà mình nỗ lực tu tập á, thì mình có thể vượt qua được. Và cái nguyên nhân thứ tư, sở dĩ chúng ta rơi vào cái trạng thái hôn trầm là bởi vì cái ngoại cảnh. Mình đến một nơi nào mà ai cũng thụ động hết, ai cũng không có năng nổ, ai cũng không có cái sự tinh tấn, thì mình thấy cái cảnh đó đó, mình bị ảnh hưởng theo. Cho nên cái ngoại cảnh nó cũng tác động đến chúng ta rất là nhiều. Vậy thì thưa các vị, cái phương pháp làm sao để đối trị cái hôn trầm và cái sự giải đãi lười biếng trong cái sự tu tập của chúng ta? Thưa quý vị, phương pháp thứ nhất, ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy rằng, ta không thấy một pháp nào khác làm cho sự hôn trầm chưa sanh, sanh khởi, làm cho sự hôn trầm đã sanh tăng trưởng, đó là sự không hăng hái. Nếu mà chúng ta không có hăng hái, năng nổ, tinh tấn á, thì làm cho cái sự hôn trầm vốn dĩ không có thì sanh ra, vốn dĩ đã có càng ngày càng nặng thêm. Và Đức Phật dạy như thế này: ta không thấy một pháp nào khác để làm cho hôn trầm chưa sanh không sanh khởi, đã làm cho hôn trầm đã sanh được đoạn diệt, đó là sự tinh cần, sự tinh tấn và sự dũng mãnh. Như vậy, cái phương pháp đầu tiên trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy là chúng ta phải dùng cái pháp gì? Tinh cần, tinh tấn và dũng mãnh. Tinh cần là gì? Tinh cần là sự siêng năng đều đặn trong mỗi ngày. Ví dụ như chúng ta đúng là 7 giờ tối mỗi ngày chúng ta lên công phu ở trong cái phòng thờ của mình á. Nhưng mà hôm đó bởi vì lý do sức khỏe hay là vì gì đó cho nên mình muốn ngủ lại, mình muốn bỏ qua cái thời khóa đó. Nhưng mà mình đã định rồi, cho nên mình phải siêng năng, cho nên mình vượt qua cái trở ngại đó, mình vẫn lên công phu đều đặn. Tinh cần là sự siêng năng bình thường trong cuộc sống. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là sự siêng năng ở mức độ cao hơn, mạnh hơn và có ý chí tốt đẹp hơn. Khi mình gặp nhiều trở ngại xảy ra nhưng mà mình vẫn quyết tâm tu tập được, đó là cái người có tinh tấn. Còn dũng mãnh là gì? Dũng mãnh hay là dũng mãnh, đó là mình gặp vô số trở ngại, thân mình đang bị bệnh, thậm chí ung thư giai đoạn cuối, nhà mình đang gặp chuyện đổ vỡ, con cái mình hư, chồng mình có vấn đề, rồi sự nghiệp làm ăn không có được thành đạt, đổ vỡ. Trong cái bối cảnh nghiệp chướng như thế mà chúng ta vẫn duy trì thời khóa tu tập được, đó là sự dũng mãnh. Cho nên ở ba cái mức độ siêng năng, tinh tấn và dũng mãnh thì chúng ta vượt qua được. Ở Hàn Quốc có một vị thiền sư tên là Thiền Sư Đầu Đá. Người ta đặt tên Ngài là Thiền Sư Đầu Đá là bởi vì Ngài có một cái nghiệp là mỗi lần làm cái gì thì không biết, mà mỗi lần vô cái thiền đường là Ngài ngồi ngủ ngay. Mà tu thiền mà ngủ như thế thì sao thành? Mà ở Hàn Quốc người ta dùng hai cái thanh tre, người ta gõ cái tách, gõ tách như thế là báo hiệu bắt đầu thời khóa ngồi thiền. Và sau thời khóa ngồi thiền, các vị ấy gõ cái tách thứ hai tức là xả thiền. Mà vị này bị một cái nghiệp là mỗi lần nghe tiếng tách là ngủ. Ngủ cho đến khi nghe tiếng tách thức dậy, cũng hay thiệt á. Thì vị này bị cái nghiệp đó, cho nên bị đại chúng hay nhắc nhở. Cuối cùng vị ấy phát nguyện là thời khó mà chư tăng ngồi thiền thì con đi kinh hành. Mà đi kinh hành không phải là kinh hành bình thường, Ngài mới lấy một cái cối đá lớn á, cột cái dây vào, đeo ở sau lưng của mình. Nặng vô cùng. Và đi kinh hành xung quanh cái thiền đường suốt cả 2 tiếng đồng hồ trong thời khó ngồi thiền. Cho nên mỗi lần mà buồn ngủ, cái dây nó giật ra phía sau. Và cái cối nó nặng kéo vị ấy cho nên tỉnh lại. Và có một lần mà giai đoạn đầu các vị biết rằng là khi mà mang cối đá mà đi như thế, ngay trong thiền đường gõ cái tách, vị ấy đứng đó ngủ luôn. Và khi ngủ thì cái cối đá nó kéo ra, vị ấy bị té, bị ngã xuống. Sau này vị ấy cứ cố gắng suốt 3 năm. 3 năm đến nỗi một hôm cái dây mà cột cái cối đá đó nó mục, thì nghe ở trong thiền đường gõ cái tách. Vì ấy ngủ, ngủ thì mất thăng bằng, cái dây cột cối đá nó căng ra, nó đứt, cái cối đá rớt xuống, vị ấy ngộ đạo hết ngủ. Từ đó về sau không còn cái nghiệp ngủ nghỉ nữa. Có một vị thiền sư tên là Tử Minh, Ngài mỗi lần ngồi thiền hay bị cái nghiệp ngủ, Ngài biết như thế cho nên dùi sẵn một cái cây rất là nhọn. Và khi cái giấc ngủ hôn trầm đến, Ngài đâm cái cây đó vào trong cái bắp vế của mình để mà trị cái cơn hôn trầm đó. Và quả nhiên có hiệu quả, thì từ đó về sau Ngài không còn hôn trầm nữa. Cho nên ví dụ mình ngồi trong đại chúng mà rơi vào cái sự hôn trầm á, ngủ nghỉ á, thì chúng ta nhờ những người bạn xung quanh thục một phát, thôi một phát hay là déo một phát cho tỉnh lại. Chúng ta đừng có giận trong giây phút đó đó, bởi vì nhờ vậy cho nên mình mới tỉnh táo được, chứ không thôi mình chìm trong giấc ngủ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật dạy là chúng ta phải tinh cần, tinh tấn và dũng mãnh mới hàng phục được cái giấc ngủ của chúng ta. Phương pháp thứ hai Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, trong cái bản chú giải kinh Đại Niệm Xứ á, dạy rằng là khi mà chúng ta buồn ngủ á, và cái nghiệp hôn trầm nó xảy đến á, thì chúng ta nên thực hiện một số phương pháp sau. Thứ nhất là nên ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều. Thứ hai là chúng ta nên thay đổi cái tư thế của mình. Ví dụ như các vị đang ngồi thiền mà hôn trầm, đang ngồi niệm Phật mà ngủ nghỉ á, cái giấc ngủ nó đến á, thì chúng ta đứng dậy niệm Phật. Đứng dậy niệm Phật mà còn ngủ thì làm sao? Lạy sám niệm Phật. Lạy sám niệm Phật á, mà còn ngủ thì kinh hành niệm Phật. Mà kinh hành niệm Phật mà còn ngủ á, thì chúng ta phải xem trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong cái bản kinh này á, thì một hôm Ngài Mục Kiền Liên, Ngài ngủ gục, thì Đức Phật mới chỉ cho phương pháp để mà trị cái bệnh ngủ gục của Ngài Mục Kiền Liên, rằng là thứ nhất á, nếu mà con giấc ngủ nó đến, cái sự hôn trầm nó đến, con phải nhận diện ngay. Con đừng có nghĩ đến nó, con đừng chạy theo nó. Nhưng mà khi mà con không chạy theo nó, không tác ý đến nó, không chạy theo nó, mà nó vẫn đến mạnh á, thì con đừng có quan tâm, con nghĩ ngay đến Phật Pháp, con nghĩ ngay đến giáo lý của Đức Phật. Mà khi con nghĩ ngay đến giáo lý á, mà con vẫn còn ngủ á, thì con tụng kinh, tụng lại lời của Đức Phật. Cái bước thứ ba mà tụng kinh mà mình vẫn còn buồn ngủ á, thì con phải kéo hai lỗ tai căng ra, xoa cái bàn tay, xoa chân, xoa cơ thể của mình nó nóng lên, để tạo một cái động thái mới mẻ và tan đi cái cơn buồn ngủ. Xoa tại chỗ liền tốt rồi đó. Mà khi mình xoa tay, xoa chân, xoa cơ thể, xoa mặt, xoa đủ thứ rồi, kéo tay rồi mà còn buồn ngủ á, thì mình hãy đứng dậy. Mình đứng dậy, mình nhìn lên ánh sao, ánh trăng, ánh đèn ở trong phòng. Tức là nhìn đến ánh sáng thì nó tan đi cơn hôn trầm. Mà nhìn cái ánh sáng mà còn buồn ngủ nữa đó, mà đứng dậy còn buồn ngủ nữa, thì mình phải tưởng đây là không phải ban đêm mà đây là ban ngày. Đây là đứng giữa mặt trời nóng bức, chứ không có nghĩ là đây là ban đêm. Mà còn buồn ngủ nữa thì đi kinh hành. Mà kinh hành mà còn buồn ngủ nữa, quý vị biết làm sao không? Vô nằm ngủ. Quý vị thấy Đức Phật từ bi không? Từ bi. Cho nên quý vị á, mà mình nghe pháp hay là mình đang tu mà mình buồn ngủ mà mình đã trị không được á, giơ tay lên xin thầy cho con đi ngủ. Tại vì nó nặng quá thì cũng phải thông cảm thôi. Nhưng mà Đức Phật nhắc nhở như thế này, khi chúng ta ngủ trong luật Maha Tăng Kỳ á, chúng ta ngủ là nếu mà nằm sấp á, là nằm tư thế của ngạ quỷ. Nằm ngủ mà nằm ngửa là nằm tư thế của Atula. Nằm nghiêng về bên trái cái tim của mình á, là nằm tư thế của người tham đắm dục lạc. Vậy thì cái người con Phật chúng ta, Đức Phật dạy khi nằm ngủ á, nằm nghiêng bên phải. Tay thì sao? Tay phải gối đầu, tay trái đặt lên trên cái bắp vế chân trái, chân trái thì đặt chồng lên trên chân phải. Miệng thì khép lại, lấy lưỡi chạm vào trên cái phần nướu hàm răng trên. Chánh niệm thở nhẹ và sâu, không nghĩ tưởng gì hết và đi vào giấc ngủ an lành. Cho nên ngủ trong kinh, trong luật Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Đức Phật còn dạy như thế này, nếu như mình không nghiêng bên phải được, không nằm tư thế đó được, mà vì lý do sức khỏe, tuổi tác và vì một lý do nào đó đó, hoặc là trong khi ngủ mà mình thay đổi tư thế của mình á, thì vị ấy không có mang tội gì cả, không có sao cả. Còn nếu thuận theo cái tư thế của sư tử nằm là nghiêng về bên phải á, đó là tư thế tốt nhất để giấc ngủ chúng ta trong chánh niệm và trong cái sự tỉnh thức. Thành ra đó, trường hợp chúng ta thấy chú giải kinh Đại Niệm Xứ dạy rằng là trường hợp thứ nhất là chúng ta nên ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều khi mà mình vào thời khó tu tập. Thứ hai á, là chúng ta có thể thay đổi tư thế trong khi mà mình hành trì. Thứ ba đó là chúng ta phải nghĩ tưởng đến ánh sáng, chú ý đến ánh sáng. Thứ tư á, là mình phải ở nơi nào thoáng khí, đừng có ở nơi nào nó bịt bùng, nó tối tăm và nó ẩm thấp lắm, nó dễ bị buồn ngủ. Thứ năm á, là chúng ta gần gũi những cái người bạn tốt, những người mà tinh tấn, những tấm gương mà siêng năng á. Và thứ sáu á, là nếu mà mình còn buồn ngủ nữa thì chúng ta nên nói, mà nói những chuyện gì? Bàn luận về Phật Pháp, nói những điều về chánh Pháp. Thì đây là sáu cái phương pháp để mà vượt qua cái cơn hôn trầm của mình. Ngoài ra trong các bản kinh Tăng Chi, Trong kinh Trường Bộ, kinh Tương Ưng, Đức Phật còn dạy một số cái phương pháp khác để mà đối trị cái bệnh hôn trầm và phóng dật cũng như là lười biếng của chúng ta như sau. Thưa quý vị, điều đầu tiên để chúng ta vượt qua cái sự hôn trầm này á, là chúng ta phải có một ý thức là cái chết đang rình rập chúng ta. Và chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm của sanh tử. Nếu chúng ta hình dung mình đang ngồi bên bờ vực thẳm á, mình có dám ngủ không? Chỉ còn một giây phút lê đễnh, chúng ta rơi xuống vực sâu của luân hồi liền. Cho nên, vị nào mà bệnh, vị nào mà già, vị nào mà yếu, mà về chùa tu á, mà rơi vào những trạng thái đó đó, chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chết đang trực chờ, đang chờ sẵn chúng ta. Vậy thì chúng ta phải tinh tấn, phải siêng năng hơn, phải chiến thắng được tử thần trong cái cuộc đời này. Có một vị bà La Môn 80 tuổi, ông phát tâm xuất gia, thì chư Tăng không có nhận. Bởi vì lớn rồi, vô chùa sợ làm một gánh nặng cho đại chúng. Khi mà Đức Phật đi khất thực trở về, thấy cái vị bà La Môn đang đứng khóc ở ngoài tinh xá, thì Đức Phật mới kêu vào và Đức Phật hỏi đại chúng rằng là vì sao vị bà La Môn này khóc. Đại chúng nói rằng vị này lớn tuổi rồi thì đi tu sẽ trở ngại lắm cho đại chúng, không nên. Thì Đức Phật mới nói rằng là các ông bảo ngài Xá Lợi Phất, con hãy nên nhận cái người đệ tử này đi. Bởi vì sao? Người bà La Môn 80 tuổi này á, trong quá khứ đã có cái duyên với Phật Pháp, cho nên trong đời này có thể xuất gia. Cái nhân duyên là gì? Nhân duyên là trong một tiền kiếp á, bà La Môn này là một con ruồi. Một hôm con ruồi này nó bay đến đậu vào cái bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật. Tại vì nơi bảo tháp đó người ta thường dâng cúng hoa, trái và thực phẩm ở đó, cho nên con ruồi nó đánh mùi và nó bay đến đậu trên cái bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật. Và nhờ nhân duyên đậu trên cái bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật, cho nên đời này tuy là ngoại đạo, nhưng cuối cuộc đời ông vẫn được gặp Phật Pháp và phát tâm xuất gia. Mà khi xuất gia rồi, các vị biết bị các vị trẻ tuổi hay trêu chọc. Bởi vì ngài lớn tuổi cho nên làm những việc nó chậm rồi nó không có được sáng suốt. Thì một hôm vị này khởi lên một cái ý niệm là tự tử. Tự tử thì Đức Phật biết. Ngài mới đưa vị này bay lên hư không qua một cái hoang đảo. Mà các vị biết rằng trên cái hoang đảo đó toàn là những cái bộ xương trắng, xương người đầy hết. Đức Phật mới hỏi cái vị tỳ kheo già rằng, con có biết xương này là xương gì không? Vị tỳ kheo mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, đây là xương của loài người. Đức Phật mới nói, không, đây là xương của con trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Nó đầy cả một cái hoang đảo như thế này. Bây giờ con muốn chết đi để trở thành những bộ xương này, hay là con muốn tu tập để trở thành một bậc giác ngộ? Lúc bây giờ cái vị tỳ kheo lớn tuổi này sợ và tỉnh thức, cho nên trở về lại tịnh xá, vị ấy tinh tấn tu một thời gian ngắn cũng chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta phải nghĩ đến cái sự vô thường, nghĩ đến cái chết. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rằng cái người nào ham đắm vào sự ngủ nghỉ và hôn trầm, chúng ta phải nghĩ đến 5 điều. Điều thứ nhất, khi còn trẻ mà không tu, đến lúc già không thể tu tập, tu tập không có đạt. Bây giờ mà quý vị nào 70 tuổi, 80 tuổi là trẻ hay là già? Theo thế gian thì người ta gọi là già, theo chúng tôi gọi là vẫn còn trẻ. Tại vì về đây hồi sáng giờ ai cũng hoan hỉ hết, già cái thân, nhưng mà sao? Tâm rất là trẻ. Cho nên ai cũng trẻ hết á, ai già hết á. Cho nên là trẻ không tu tập thì già sẽ không có sức khỏe, cơ hội để tu tập. Điều thứ hai chúng ta phải nghĩ, khi mình còn khỏe không tu tập, đến khi bệnh tật xảy ra thì không có cơ hội để tu tập. Điều thứ ba phải suy nghĩ rằng là khi còn thức ăn, quần áo, phương tiện vật chất đầy đủ mà không tu tập, thì khi mình bị đói khát, bị nghiệp chướng thì không có phương tiện để tu tập. Điều thứ tư chúng ta phải nghĩ rằng là khi mình có anh em, bạn bè cùng trợ duyên với nhau trong gia đình hòa thuận, hiếu để như thế, mà mình không tu tập, thì đến khi gia đình đổ vỡ, đau khổ, làm sao tu tập. Và điều thứ năm quan trọng nhất là khi mình nương tựa vào một đại chúng trang nghiêm thanh tịnh, cơ hội mà không tu tập, thì khi sống một mình làm sao tu tập. Cho nên mình nghĩ đến năm điều này, tức là nghĩ đến cái sự vô thường, cái phước báu nó ít ỏi ngắn ngủi trong cuộc đời của mình, mà mình phát tâm tu tập được, tức là chúng ta đang chuyển được cái nghiệp hôn trầm của mình. Do đó vấn đề thứ hai là chúng ta phải nghĩ đến sự vô thường. Thứ ba là hàng ngày người Phật tử chúng ta phát tâm sám hối, lễ sám, hoặc là làm các việc để mà chuyển hóa cái nghiệp trong quá khứ của mình bằng phương pháp tác pháp sám hối, hồng danh sám hối, đối thủ sám hối, hoặc là quán tưởng sám hối, vân vân. Điều thứ tư là người Phật tử chúng ta nên khởi lên một cái tâm hoan hỷ, vui vẻ, nhiệt tâm, siêng năng, không có lười biếng và không có cái tâm thụ động. Phải năng động, phải có sự siêng năng. Và điều kế tiếp nữa đó là chúng ta phải quán tưởng đến ba điều. Điều thứ nhất á, đời sống tu tập tâm linh là cả một lộ trình dài, đòi hỏi hành giả phải có sự siêng năng tinh tấn. Nếu không siêng năng tinh tấn thì không bao giờ thành tựu cả. Điều quán tưởng thứ hai là chúng ta quán tưởng đến ân đức của Đức Phật. Quý vị biết ngày xưa Đức Phật từ buổi sáng cho đến chiều tối, Ngài lo đi khất thực thuyết pháp độ sanh, thuyết pháp cho Phật tử. Vào canh đầu từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, Ngài thuyết pháp cho chư tỳ kheo. Từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng, Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên. Từ 2 giờ đến 3 giờ thì Đức Phật đi kinh hành. Từ 3 giờ đến 4 giờ sáng, Đức Phật chỉ nghỉ đúng 1 tiếng đồng hồ. Từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng thì Đức Phật nhập vào cái thiền định Đại Bi Mahakaruna và rải tâm từ. Từ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng là cái thời điểm cuối của canh cuối, là Đức Phật quán chiếu hôm nay mình nên độ ai và hóa độ những chúng sanh nào. Cho nên quý vị thấy cuộc đời của Đức Phật 49 năm thuyết pháp độ sanh á, mỗi ngày Ngài chỉ nghỉ đúng 1 tiếng đồng hồ từ 3 giờ đến 4 giờ sáng thôi. Vậy mới gọi là Phật, vậy mới gọi là lòng đại bi, hạnh nguyện vô biên. Cho nên mình là người con Phật á, mình phải có một cái sự mặc cảm, tự ti, cũng như một cái sự hối lỗi, ăn năn, một cái sự nhận diện những cái nghiệp thức của mình. Đừng có ngủ nhiều, đừng có chìm đắm trong cái vòng đời. Thưa quý vị, chúng ta đã biết bao nhiêu kiếp nay trầm luân trong thống khổ sanh tử cũng vì cái sự tham đắm trong sự ngủ nghỉ, mê muội, si mê và vô minh. Kiếp người chúng ta gẫm lại không có bao lâu hết. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta ý thức được điều này, nghĩ đến sự vô thường, nghĩ đến tình thương của Đức Phật. Và khi mình quán tưởng cái điều thứ ba nữa là chúng ta quán tưởng đến sự vĩ đại của giáo pháp. Mình không phải là người hành giả nữa, mình còn là người sứ giả để truyền bá chánh pháp. Mình nhân danh là người Phật tử mà mình không mô phạm, không làm sứ giả của người con Phật, thì chúng ta cảm thấy hổ thẹn với Đức Phật, với chư vị Bồ Tát, lịch đại tổ sư và những cái người thí chủ đã nuôi dưỡng chúng ta. Vậy thì mong rằng quý Phật tử chúng ta, mỗi người nên tinh tấn, nỗ lực siêng năng để vượt qua và chiến thắng được cái căn bệnh hôn trầm giải đại trong mỗi người chúng ta. Như đã nói.
dòng đời bôn ba khắp chốn, lòng tôi lo sợ những điều đau thương, tôi sợ người quá lại nhìn nhau trong tim mang hờn oán, tôi sợ những nỗi trái ngang của kiếp sống nhân cho nhân loại, yêu thương nhau dù gương mặt chẳng thân quen. Con nguyện cầu Đức Như Lai cho con yêu thương những ánh mắt vô tình, cho con được gieo duyên lành đi khắp chốn, nguyện suốt đời là hạt bụi từ bi. Vẫn biết thế gian lời nguyện cầu con trái tim non trong con một lòng hướng